chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, đã từng bị kết án 7 năm tù, cựu quản lý ngân hàng 53 tuổi lại phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, người mẹ già 67 tuổi thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai, con gái bà đệ đơn kiện các thẩm phán tòa phúc thẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, đã từng bị kết án 7 năm tù, cựu quản lý ngân hàng 53 tuổi lại phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đang phải đối mặt với bản cáo trạng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, bà Phó Tuyết Băng bị bắt giữ ngay khi bước ra khỏi tòa nhà chung cư. Sau đó, bà bị đưa vào trại tạm giam Thành Đông. Vào khoảng ngày 15 tháng 10, lệnh bắt giữ bà chính thức được ban hành. Đây không phải lần đầu bà Phó bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã từng bị bắt giữ vào các năm 2005, 2008, 2010, 2012 và năm 2014. Nhà bà bị lục soát nhiều lần và tài sản của bà bị tịch thu. Ngoài việc bị bắt giữ và bỏ tù, bà Phó cũng nhiều lần bị phạt tiền khi mà bà không gọi điện báo cáo với lãnh đạo chi nhánh thành phố Mai Châu của Ngân hàng Trung Quốc vào mỗi tối hay trong các ngày nghỉ vì chính quyền muốn ngăn bà ra ngoài phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tính đến thời điểm bà bị sa thải vào ngày 6 tháng 8 năm 2008, bà đã đảm nhiệm vị trí quản lý tiền sảnh của ngân hàng này được 16 năm. Tuy vậy, bà không hề nhận được bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc nào. Sau khi bị bắt giữ vào năm 2014, bà bị kết án 7 năm tù. Bà phải chịu ngược đãi tàn bạo trong tù và được trả tự do vào đầu tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bà liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Tin tức thứ hai, người mẹ già 67 tuổi thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai, con gái bà đệ đơn kiện các thẩm phán tòa phúc thẩm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh ra phán quyết giữ nguyên bản án tù 1 năm đối với một nữ học viên 67 tuổi. Cùng ngày, hai con gái bà đã gửi đơn kiện hai thẩm phán phúc thẩm. Bà Hà Minh Anh ở huyện Pháp Khố thuộc thành phố Thẩm Dương bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Tòa án quận Hồ Nam, thành phố Thẩm Dương kết án bà 1 năm tù cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 14 tháng 6, bà đệ đơn kháng cáo nhưng đến ngày 10 tháng 10 đã bị bác bỏ. 8 đĩa DVD bằng chứng chỉ ra những hành động bất hợp pháp của cảnh sát. Hai con gái bà Hà là những người trực tiếp bào chữa cho bà trong vụ việc kháng cáo. Hai cô bị sốc khi phát hiện rằng 8 chiếc đĩa DVD được đề cập trong phiên xét xử bà Hà đã biến mất khỏi hồ sơ kháng cáo. Trong bản án, thẩm phán đã viện dẫn bằng chứng do cảnh sát cung cấp được ghi lại trong các đĩa DVD. Thế nhưng, họ bị cấm xem nội dung các DVD trước phiên tòa và không có đĩa nào được phát trong phiên tòa. Hai con gái bà đã hỏi Ôn Hiểu Hà, thẩm phán chủ tọa phụ trách xử lý phúc thẩm. Người này tuyên bố rằng hồ sơ gửi tới tòa phúc thẩm không có đĩa DVD nào. Sau đó, các con gái bà đã gửi một yêu cầu viết tay vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, yêu cầu Ôn xem lại video phiên tòa để chứng thực rằng không có DVD nào được phát trong phiên tòa và lệnh cho thẩm phán xét xử hay cảnh sát nộp các đĩa DVD. Cùng ngày, con gái bà cũng gửi một yêu cầu mở một phiên xét xử phúc thẩm công khai dựa trên một số hồ sơ khác. Ngày 8 tháng 8, họ đã một lần nữa thông qua đường chuyển phát nhanh gửi yêu cầu mở phiên tòa xét xử công khai. Khi kiểm tra hệ thống theo dõi thư, các con gái bà nhận ra rằng tất cả hồ sơ đã được tòa trung cấp tiếp nhận và ký. Thẩm phán Ôn chỉ trả lời nội dung liên quan đến các đĩa DVD. Vào khoảng ngày 10 tháng 8, bà trả lời các con gái bà Hà rằng họ đã thấy các đĩa DVD. Bà Ôn còn nói hai cô con gái bà Hà có thể mang theo máy tính xách tay cá nhân để xem nội dung đĩa DVD tại tòa, nhưng không được phép sao chép. Thông thường, đối với các chứng cứ điện tử như các DVD, tòa cần cung cấp các thiết bị cần thiết để phát. Hai con gái bà Hà nghi ngờ rằng bà Ôn đang cố gây khó dễ không cho họ xem đĩa DVD. Các con gái bà Hà dùng máy tính xách tay để mở các đĩa DVD và phát hiện ra các đĩa này có chứa nội dung là audio, video và các loại bằng chứng nhằm vào mẹ của họ. Tuy nhiên, những thông tin này lại chính là bằng chứng thuyết phục cho thế cảnh sát vì đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong việc bắt giữ và gài bẫy bà Hà. Nội dung các đĩa DVD cho thấy cảnh sát đã bắt giữ bà Hà và đột kích vào nhà bà mà không hề xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Trong quá trình thẩm vấn, họ tra tấn bà để lấy lời khai. Viện Kiểm sát quận Hồ Nam ban đầu quyết định không ban hành lệnh bắt giữ. Nhưng thay vì hủy bỏ vụ án, cảnh sát lại lừa một người nhà bà Hà cung cấp bằng chứng chống lại bà. Lời khai của người này đúng ra là không hợp pháp, nhưng lời khai này lại được cảnh sát sử dụng để thuyết phục Viện Kiểm sát truy tố bà. Yêu cầu thẩm phán rút khỏi vụ kháng cáo và yêu cầu tổ chức phiên xét xử đều bị từ chối. Phản hồi về yêu cầu tổ chức phiên tòa công khai của hai con gái bà Hà, thẩm phán Ôn tuyên bố rằng các trường hợp kháng cáo thường được giải quyết mà không cần mở phiên tòa công khai và yêu cầu mở phiên tòa công khai cần có phê chuẩn đặc biệt. Tuy nhiên, theo luật, yêu cầu đó luôn được tôn trọng. Bà Ôn cũng liên tục yêu cầu hai con gái bà Hà nộp hồ sơ biện hộ bằng văn bản để bà Ôn có thể ra phán quyết mà không cần tổ chức phiên tòa. Khi họ từ chối, bà buộc tội họ cố tống tiền bà để thúc đẩy phiên tòa công khai. Bà Ôn đe dọa sẽ sử dụng hồ sơ biện hộ của hai con gái bà Hà trong xét xử sơ thẩm nếu họ không nộp bản biện hộ phúc thẩm trước ngày 10 tháng 10. Do bà Ôn vi phạm các thủ tục pháp lý, hai con gái bà Hà đã soạn một văn bản vào ngày 28 tháng 8 yêu cầu bà Ôn rút khỏi vụ việc kháng cáo. Ngày hôm sau, họ gửi văn bản này cho cấp trên của bà Ôn là ông Nhậm Diên Trung, chánh án tòa trung cấp. Văn bản này được ký nhận ngày 30 tháng 8. Tại thời điểm viết bài, ông Nhậm vẫn chưa phản hồi. Ngày 2 tháng 9, hai con gái bà Hà nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu họ tới tòa trung cấp vào 10 giờ sáng hôm sau để thảo luận trực tiếp về các thủ tục kháng cáo. Họ khẳng định đã gửi thư yêu cầu thẩm phán Ôn rút khỏi vụ kháng cáo. Người gọi khăng khăng yêu cầu họ tới để trao đổi trực tiếp. Họ yêu cầu trả lời bằng văn bản. Người gọi đã nhượng bộ và nói rằng tòa sẽ gửi các tài liệu liên quan cho họ. Các con bà Hà cũng cung cấp cho người gọi địa chỉ thư như anh ta yêu cầu. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được bất cứ tài liệu nào từ tòa án. Một lần nữa, vào ngày 11 tháng 9, họ lại gửi yêu cầu cho ông Nhậm và ngày hôm sau, ông Nhậm đã nhận được. Một lần nữa, ông Nhậm lại phớt lờ yêu cầu của họ. Đơn kháng cáo của bà Hà bị bác bỏ. Hai con gái bà Hà gọi cho thẩm phán Ôn vào ngày 8 tháng 10, nhưng bà ấy không nghe máy. Sau đó họ gọi cho trợ lý của bà ấy là thẩm phán Hứa Minh Hiên. Người này ban đầu không nghe máy nhưng đã gọi lại sau 20 phút và nói rằng bà Ôn yêu cầu ông chuyển tới họ 3 thông điệp. Thông điệp thứ nhất là yêu cầu của họ đã bị bác bỏ. Thông điệp thứ hai là sẽ không có phiên tòa công khai nào hết. Và thông điệp thứ ba là họ phải gửi văn bản biện hộ trước ngày 10 tháng 10. Hai con gái bà Hà từ chối gửi văn bản biện hộ và nhất quyết yêu cầu có phiên tòa công khai với một thẩm phán khác. Bà Ôn ra phán quyết bất lợi cho bà Hà vào ngày 10 tháng 10. Cùng ngày, hai con gái của bà đã đệ đơn kiện hình sự bà Ôn và cấp trên của bà là ông Nhậm. Ngày 13 tháng 10, hai cô con gái đã nhận được bản sao phán quyết kháng cáo chính thức. Họ cho hay phán quyết có chữ ký của các thẩm phán là Ôn Hiểu Hà, Khổng Tường Lai và Vu Hiểu Vi, trợ lý thẩm phán Kim Lương và thư ký Phó Dịch. Hai con gái bà Hà tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh, đòi công lý cho mẹ mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.